mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện chuyển đổi số của ngành khoa học và công nghệ Bình Định. Phần cuối chương trình là bài đề cập xung quanh việc chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động bằng chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, tháng 11 năm 2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định đã được thành lập để tập trung tăng cường cho hoạt động chuyển đổi số của ngành. Nhờ thực hiện chuyển đổi số thời gian qua, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ sở về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công việc được cải thiện đáng kể. Hệ thống phần mềm quản lý ngành trong điều hành hoạt động được hoàn thiện. Chỉ số xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ cũng được nâng cao. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn những nỗ lực của ngành khoa học và công nghệ Bình Định trong thực hiện chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định cho biết, thời gian qua, ứng dụng chuyển đổi số đã đem lại những kết quả tích cực. Đơn vị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, công nghệ cốt lõi, có thể đi tắt đón đầu, có khả năng bứt phá trong thời gian tới. Ông Hà nêu ra một vài ví dụ cụ thể như nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong nhận diện cảnh báo một số loại sâu bệnh hại lúa trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ứng dụng AI trong tự động chuyển đổi văn bản chữ viết tiếng Việt sang phát thanh tiếng Banakrim giúp đồng bào Banakrim tại địa phương tiếp cận chủ trương chính sách đường lối của đảng, nhà nước và các thông tin thời sự hàng ngày. Ngoài ra, sở cũng xây dựng hệ thống tham quan ảo phục vụ hoạt động phổ biến kiến thức khoa học tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo. Về quản trị công, khi đơn vị sử dụng hệ thống văn phòng điện tử trong xử lý công việc, hầu như không sử dụng văn bản giấy. Hiện nay, việc giao dịch với các cơ quan thuế, kho bạc, bảo hiểm xã hội cũng sử dụng chữ ký điện tử trực tuyến rất thuận tiện. Khi tiến hành số hóa, các hồ sơ tài liệu có thể tìm kiếm dễ dàng, đảm bảo an toàn thông tin. Nhờ đó, việc điều hành của lãnh đạo đơn vị thuận tiện hơn thông qua các hệ thống phần mềm điện tử. Bên cạnh đó, phía lãnh đạo sở cũng quan tâm tạo điều kiện cho công chức, viên chức và người lao động tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng trong chuyển đổi số, đồng thời khuyến khích nhân sự phát triển ứng dụng các sáng kiến về lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, ưu tiên nghiên cứu một số công nghệ cốt lõi có thể đi tắt đón đầu, cũng như có khả năng tạo bứt phá mạnh như AI, chuỗi khối blockchain. Có thể nói ứng dụng chuyển đổi số đã đem lại những kết quả tích cực. Với chuyển đổi số thời gian qua, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ sở về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công việc được nâng cao, hệ thống phần mềm quản lý ngành trong điều hành hoạt động được hoàn thiện. Chỉ số xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Khoa học Công nghệ đã được nâng cao. Đặc biệt, tháng 11 vừa qua, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Sở Khoa học Công nghệ đã được thành lập. Trước mắt, đơn vị tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về đẩy mạnh chuyển đổi số. Sở cũng đang tăng cường triển khai xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh. Cụ thể đã phối hợp với công ty cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam VNPay xây dựng hệ thống bán vé điện tử phục vụ tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo. Phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn sáng tạo TMA xây dựng hệ thống tham quan ảo phục vụ du khách từ xa thông qua các nền tảng số tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo. Ngoài ra, khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn đã được quy hoạch gồm 3 phân khu: khu hội tụ khoa học, trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành, viện nghiên cứu trường kỹ sư chất lượng cao, khu công viên khoa học và trung tâm phần mềm, gồm các hoạt động vui chơi khoa học, nhà mô hình vũ trụ, nhà nghiên cứu phần mềm, khu tái định cư và biệt thự nghỉ dưỡng của các chuyên gia. Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Bình Định có nhiều lợi thế về tự nhiên, vị trí địa lý để phát triển công nghệ cao so với nhiều địa phương khác. Rõ ràng đây là tiền đề tốt để các doanh nghiệp nhà đầu tư lớn quan tâm nhằm tạo điều kiện hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao. Bình Định đang thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Về phần mình, Sở Khoa học Công nghệ đã ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, chú trọng thu hút kêu gọi các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tư vào tỉnh. Theo đó, đơn vị đang tích cực đẩy mạnh thông tin, tổ chức các hội thảo, hội nghị về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển giao ứng dụng và đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp hình thành phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, cách mạng công nghiệp 4.0 lấy đi nhiều việc làm nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội mới. Vì vậy, chuyển đổi số phải hướng đến người lao động, giải quyết bài toán lớn về chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đồng thời phải đào tạo cho người lao động kỹ năng số để sau này họ có cơ hội chuyển đổi công việc, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng thời đại mới. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 52,4 triệu người, tăng 666.500 người so với năm trước. Trong đó, lực lượng lao động ở khu vực thành thị là 19,5 triệu người, chiếm 37,3%. Khu vực nông thôn là 32,9 triệu người, chiếm 62,7%. Năm 2023, cả nước có hơn 1 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, giảm 14.600 người so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên còn cao ở mức 7,63% năm 2023. Cũng theo Tổng cục Thống kê, dù nền kinh tế Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ những biến động của kinh tế toàn cầu, nhưng thị trường lao động Việt Nam có sự tiến triển nhất định khi nhiều doanh nghiệp có đơn hàng mới, mở rộng kinh doanh và các dự án trọng điểm bắt đầu đi vào hoạt động. Từ đó, nhu cầu tuyển dụng dần khởi sắc trở lại. Đáng chú ý, những việc làm mới dần xuất hiện tại Việt Nam trong giai đoạn 2023-2024 sẽ tập trung về trí tuệ nhân tạo, công nghệ kỹ thuật số, xử lý dữ liệu, phân tích tình hình kinh doanh. Trong đó, các công việc liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu đang xuất hiện trong hầu hết các ngành nghề như công nghệ thông tin viễn thông, xây dựng bất động sản, ngân hàng, giáo dục, dịch vụ tài chính, tư vấn, dịch vụ tư vấn, bảo hiểm. Theo báo cáo nghiên cứu của Vinagos Group, để có sự chuẩn bị tốt khi tình hình kinh tế thị trường bình ổn và phát triển trở lại, cũng như việc đáp ứng yêu cầu tuyển dụng thời đại mới, người lao động cần nắm bắt các xu hướng việc làm mới, biết áp dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường tuyển dụng đòi hỏi ngày một cao. Chia sẻ tại cuộc họp tổng kết Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông mới đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết, chuyển đổi số phải hướng đến người lao động, giải quyết bài toán lớn về chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tắt sóng 2G trong năm 2024, dẫn đến một số trường hợp người lao động chưa mua được điện thoại thông minh, hỗ trợ 4G, 5G. Do đó, ông Phạm Đức Long cho rằng cần có chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G và tải sẵn app sẽ vừa giúp sức người lao động, vừa đưa ứng dụng đến tận tay mọi người. Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, Bộ đang chỉ đạo xây dựng ứng dụng mới có thể truyền thông gắn kết với người lao động. Tuy nhiên, ứng dụng phải như một mạng xã hội, trong đó phần tuyên truyền, truyền thông chính sách chỉ tối đa 20%, 80% còn lại để giải trí, chia sẻ, trao đổi và người lao động tự sáng tác nội dung. Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang yêu cầu phát triển trên nền tảng đào tạo trực tuyến, trong đó nội dung đào tạo là quan trọng hơn cả. Cách mạng công nghiệp 4.0 lấy đi nhiều việc nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội mới. Muốn có trí tuệ nhân tạo, phải có dữ liệu lớn. Muốn sử dụng dữ liệu lớn, phải có kỹ năng số, phải đào tạo cho người lao động kỹ năng số để sau này họ có cơ hội chuyển đổi công việc. Từ tháng 1 này, Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt cẩm năng làn số trên các nền tảng số với mục đích hướng dẫn mỗi hộ gia đình chủ động xây dựng mô hình kinh tế số và xã hội số nhỏ nhất. Làn số viết về những câu chuyện của người dân bình thường đã tự mình sử dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề hàng ngày trong cuộc sống. Mỗi câu chuyện khắc họa con người cụ thể, công việc cụ thể, vấn đề cụ thể, cách làm cụ thể, công cụ cụ thể và kết quả cụ thể. Người dân tự làm để giúp chính mình, sau đó giúp gia đình mình và những người xung quanh sẽ dần hình thành nên những công dân số, gia đình số, ngôi làng số và quốc gia số. Làn số giới thiệu khoảng 30 nền tảng số Make in Việt Nam. Mỗi nền tảng số là một viên gạch hướng tới giải quyết các nhu cầu trong cuộc sống của người dân. Mỗi nền tảng số được giới thiệu giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tiện ích, thụ hưởng thành quả do công nghệ số mang lại. Mỗi người dân, mỗi làng dựa trên nội lực, văn hóa, đặc điểm địa phương có thể lựa chọn những viên gạch này để xây dựng nên ngôi làng số của chính mình. Ngoài ra, làn số cũng giới thiệu khoảng 50 câu chuyện điển hình gắn với hơn 100 con người điển hình cụ thể. Mỗi làng, mỗi xã sẽ là một cộng đồng khác biệt, vì thế sẽ không có mô hình làng số phù hợp cho tất cả. Tuy nhiên, từng câu chuyện đều gắn với bối cảnh, cách làm và kết quả để người dân chính quyền tham khảo học hỏi, áp dụng để giúp lan tỏa nhân rộng, từng bước hình thành nên các làng số trên khắp cả nước. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau.